Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, mùa Thanksgiving, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và những người thân thương. Cũng chúc quý thính giả nào đang trên con đường đi về nhà để mừng lễ Thanksgiving, chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Sáng thứ 2 cho đến sáng thứ 6 từ 8 rưỡi tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Trong 2 ngày cuối tuần, sáng thứ 7, sáng chủ nhật, chiều thứ 7, chiều chủ nhật cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật nương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Còn nếu cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, quý nhà có thể lên gặp luật sư 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật. Nhớ gọi làm hẹn 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, mùa lễ tạ ơn bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Thời gian đi mau quá, tôi cũng không biết cách nào để mà có thể làm cho nó chậm lại được nữa. Không thể tưởng tượng là ngày mai đã là lễ tạ ơn rồi. Phải không Khánh Thi?
Vâng.
Phải không?
Dạ, mai là thứ năm nữa thưa luật sư.
Vâng. À, tôi cũng mong là tất cả mọi người đã nghỉ làm để đi về thăm gia đình, có một mùa lễ tạ ơn thật nhiều hạnh phúc và đầy hồng ân ơn trên ban xuân cho quý vị. Vì vậy mà ngày hôm nay tôi muốn nói về cái vấn đề bằng lái xe của quý vị đó. Cái bằng lái xe quý vị có được đó, nó không phải là cái quyền mà mình có, đó là một cái đặc ân. Đây là cái lời nói của một người chánh án ở trên tòa kháng cáo. Tại sao nó là một cái đặc ân? Là tại vì chúng ta phải biết rằng là lái xe ở trên đường nó có rất là nhiều những cái sự rủi ro nguy hiểm xảy ra. Và không phải là tự nhiên là mình có cái bằng lái xe này. Ba Nha Lộ Vận là cái người có thẩm quyền quyết định cho mình cái bằng lái xe hay không. Nhất là khi mình là một cái người lại có tiền án về vấn đề uống rượu lái xe. Và nhất là khi mình lại là cái người có một hai cái tiền án ở một cái tiểu bang khác trước khi mình bước vào California này để lái xe. Quý vị biết là luật hình sự nó khác từ tiểu bang này qua một tiểu bang khác. Không phải là tiểu bang nào cũng có những cái điều khoản luật về uống rượu lái xe giống như nhau. Nhưng mà chúng ta làm gì để khi trước khi chúng ta bước vào tiểu bang California này, chúng ta cần phải lấy một cái bằng lái xe ở đây để mà Nha Lộ Vận ở đây họ cho chúng ta được có cái bằng lái xe mới ở California này. Chúng ta phải là một cái người đứng ở cái vị trí tốt, không có những cái tiền án, không có những cái việc quản chế để California có thể cho mình cái bằng lái xe để mình lái hợp lệ ở đây. Nhưng khi chúng ta có những vấn đề ở tiểu bang khác, chúng ta phải xem rằng là với những cái việc xảy ra ở cái tiểu bang khác đó vào California này, việc gì sẽ xảy ra với cái bằng lái xe của mình. Tại vì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không có cái bằng lái xe ngày hôm nay, chúng ta thật sự là bó tay. Vì thế khi quý vị rơi vào những cái tình trạng này, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp cho quý vị biết làm cách nào để quý vị có thể giải quyết được cái vấn đề mà quý vị đang có. Cái cô này cô ấy lái xe ở tiểu bang Georgia, cô ấy có một cái việc uống rượu lái xe xảy ra, cô trả tiền rồi cô đi học xong rồi cô lại bị một lần thứ hai. Nhưng mà cái lần thứ hai này cô bị 5 năm, hơn 5 năm về sau. Vì vậy mà cái lần thứ nhất coi như là đã xóa bỏ. Rồi cô ấy lại được lái xe, được đi học, được trả tiền, được quản, không có quản chế nhé. Chỉ trả tiền thôi. Rồi cô đi học cái lớp học. Thế là cô lại được cái bằng lái xe lần thứ hai. Rồi cô dọn qua California vì vấn đề đi làm hay vấn đề gì đó. Cô mới nộp đơn để xin cái bằng lái xe ở California này. Nha Lộ Vận cho cô ta cái bằng lái xe, không thắc mắc gì hết. Nhưng mà chỉ mười mấy tháng sau, họ khám phá ra rằng là cô này cô ấy đã có 2 cái tiền án về vấn đề uống rượu lái xe. Và vì vậy, họ mới treo cái bằng của cô ta, suspended, treo bằng cô ta dưới cái điều khoản luật 13352 phụ điều khoản A3 của Bộ Luật Giao Thông. Nha lộ vận không phải là tòa, nha lộ vận là văn phòng hành chánh. Nha lộ vận không có cái quyền nói mình phải bị quản chế hay là việc gì đó xảy ra mà chánh án ở trên tòa được quyền làm. Khi chúng ta rơi vào cái tình trạng uống rượu lái xe, chúng ta phải đối diện với 2 con đường. Một là con đường lên tòa hình sự, hai là con đường lên văn phòng nha lộ vận để giải quyết cái vấn đề bằng lái của mình. Nha lộ vận là cái người ra cái quyết định bằng lái của mình bị treo hay là bằng lái của mình được có cái sự giới hạn để mà mình có cái bằng lái để lái xe. Còn chánh án ở trên tòa là người ra cái lệnh là mình phải hành động những cái điều kiện nào và những cái chi phí nào khi mà chánh án quyết định về cái hình sự mà mình đã uống rượu lái xe. Hai cái này, hai cái con đường này nó đi song song với nhau cũng được, một cái đi trước một cái đi sau cũng được, nhưng mà nha lộ vận không có cái quyền ra một cái lệnh quản chế mình hoặc là kết tội mình. Nha lộ vận chỉ có cái quyền ra lệnh hay là đưa ra cái quyết định là mình bị treo bằng lái xe hoặc là mình có được cái bằng lái xe giới hạn. Và vì vậy, nha lộ vận họ phải tuân theo những cái điều luật đã được đưa ra. Họ không có nhiều cái quyền tự quyết định cho lắm. Chúng ta gọi đó là discretion. Ví dụ như, luật không có nói là bố mẹ phải giữ con của mình dưới 18 tuổi ở trong nhà dựa trên cái điều kiện gì đó. Luật không có nói như vậy. Nhưng mà bố mẹ có cái quyền quyết định là nói với con là con không có được ra ngoài đường sau 10 giờ tối. Con không có được lái xe một người dưới tuổi vị thành niên khi con lái xe đi học. Những cái điều khoản đó là những cái vấn đề tùy vào cái người đưa ra cái quyết định đó. Vậy thì tại sao cái cô này cô lại đưa giấy tờ lên tòa, cô ấy phản kháng cái việc là nha lộ vận đã treo cái bằng lái xe của cô ta dựa trên cái hình sự mà cô ta đã vi phạm ở bên Georgia về vấn đề uống rượu lái xe. Và cô ta nói là nếu một người như cô ta mà bị kết tội ở California này thì người đó có cái cơ hội để mà cứu vãn cái bằng lái của họ. Tức là người đó có thể có được cái bằng lái giới hạn để mà họ đi làm, để mà họ làm việc này việc kia nếu cần thiết. Việc đó đúng, đó là nếu cái người đó mang tội hay là bị kết cái tội ở đây. Cô này không bị kết tội đây, cô này kết tội ở bên Georgia. Và vì cái việc này ở bên Georgia, cô ta đã không biết rằng là tại sao cái license của cô ta lại không được cho lái mà lại bị treo. Vì vậy cô ta yêu cầu chánh án ở trên tòa sơ thẩm cho cô ta được cái quyền lấy cái bằng lái xe lại, hoặc là cho cô ta được cái quyền có cái bằng lái xe có giới hạn, giống như là tòa ở bên Georgia đã hình xử giống như vậy. Và nha lộ vận, tòa đã cho cô này được cái việc đó. Và nha lộ vận kháng cáo. Nha lộ vận kháng cáo nói rằng là tòa sơ thẩm đã sai, bởi vì cái bằng lái xe của cô ta phải bị treo, chứ không phải là nha lộ vận có quyền để mà không treo bằng lái xe và cho cô ta cái bằng giới hạn. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2, và số điện thoại văn phòng là 408-947-7717. 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, những vấn đề về dân sự, hình sự như cái câu chuyện chúng ta nói về ngày hôm nay, là vấn đề uống rượu lái xe, là vấn đề bằng lái của chúng ta bị treo hay là có giới hạn, là những vấn đề liên quan đến ăn cắp nơi siêu thị, những vấn đề liên quan đến ẩu đả, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề về công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về chuyển diện, những việc liên quan đến bảo lãnh người thân và gia đình, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề về luật gia đình, cấp dưỡng con cái, ly dị, ly thân, chia tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Khi cô này, cô ấy đưa cái hồ sơ này lên tòa và cô yêu cầu để cô được cái bằng lái xe này, thì cái việc cô ta bị treo cái bằng lái xe này là từ năm 1990 cho đến năm 1993 thì tòa kháng cáo mới đưa ra cái quyết định là cô này, cô ấy không có cái lựa chọn, cô phải bị treo bằng thôi. Là vì sao? Là vì ở phía bên luật tiểu bang Georgia nơi cô ta tới, cái việc mà cô ta không có cái quản chế đó là không phải cái điều mà nhà luật vận ở bên này có quyền thay đổi hoặc là có quyền quyết định, vì chuyện đó là xảy ra ở bên kia. Cho nên cô ta phải chấp nhận rằng là dưới cái điều khoản ở luật ở California này, bằng lái của cô ta sẽ phải bị treo. Chứ còn nhà luật vận họ không có cái quyền gì để mà quyết định là có thể để cho cô ta lái xe bằng giới hạn hoặc là treo bằng cô ta. Và cô ta không có được cái cơ hội để mà được trình bày cái hồ sơ. Cô ta bằng lòng là dưới cái điều khoản 13352 phụ điều khoản A3 đó, nếu cô ta là cái người đã có quản chế ở bên tòa Georgia thì là cô ta có thể có được cái bằng lái xe có giới hạn ở California này. Và cô ta tranh cãi rằng là bởi vì tất cả những cái sự gọi là kết tội về vấn đề uống rượu lái xe của cô ta được xảy ra, đã xảy ra ở Georgia, cô ta phải phải có được cái buổi điều trần để mà yêu cầu là cái việc điều khoản quản chế của cô ta cần phải được áp dụng. Và cô ta nói rằng là dưới cái điều khoản giao thông đó, cô ta có quyền có được một cái buổi điều trần đó, tại vì cô ta đã bị đối xử khác hơn với những người khác lái xe ở California này mà bị kết tội hai lần về uống rượu lái xe. Ở California này chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe mà chúng ta có nồng độ rượu thì nó tùy vào cái mực rượu mà chúng ta có. Có nhiều người cái nồng độ rượu nó không có bao nhiêu cả, thì cái người luật sư có thể điều đình người công tố viên là hạ cái vấn đề cáo trạng tội là uống rượu lái xe xuống để mà bằng lòng cái lỗi là lái xe cầu thả. Và đó không phải là cái việc uống rượu lái xe cầu thả không phải là cái vấn đề uống rượu lái xe nhé. Và cái hình phạt nó khác và cái tiền chi phí cho tòa nó cũng khác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là những người mà uống rượu lái xe đó, quý vị bị một lần quý vị cũng phải sợ hãi lắm rồi. Đừng để cho cái vấn đề này nó xảy ra một lần thứ hai. Tại vì khi nó xảy ra lần thứ hai thì cái hình phạt nó lại nhiều hơn. Và chi phí nó cũng khá nhiều, rồi chúng ta không đi làm được, rồi nó đủ mọi thứ hết. Nhất là những người mà làm việc về cái vấn đề lái xe, tức là xe vận tải hay là xe chuyển hàng, làm sao quý vị có thể có được cái công việc đi làm khi mà quý vị có một cái tiền án là uống rượu lái xe, ai dám đưa xe cho quý vị lái. Cho nên mình phải xem lại cái vấn đề này, cái điều khoản 13352 mà nhà lộ vận dùng để mà treo cái bằng lái xe của một người dựa trên cái hình sự tiền án hay là cái hình sự mà họ đã bị kết tội, là một cái việc mà nhà lộ vận phải làm, chứ không phải là họ có cái quyền quyết định là làm hay không làm. Vì đó là cái điều luật mà Quốc hội đã đưa ra khi mà họ tổ chức lại những cái điều khoản về vấn đề giao thông, luật giao thông vào năm 1981. Họ nói rằng là cái việc họ phải đưa ra những cái điều luật này là vì cái sự an toàn cho cộng đồng, là vì cộng đồng họ rất là Cần Sơn họ rất là lo lắng về những cái việc mà những người lái xe mà có nồng độ rượu. Và vì vậy, Quốc hội họ rất là chú ý đến những cái vấn đề này. Và những cái dự luật đã được đưa ra vào cái thời đó đều được đưa ra để mà ngăn chặn lại những cái hành động của những người uống rượu rồi lại lái xe. Và họ đòi hỏi nha lầu vận phải treo cái bằng lái xe của những người có những cái tội này ít nhất là từ 90 ngày cho tới 6 tháng nếu họ bị cái tội này lần đầu tiên mà không có liên quan đến thương tích hay là tử vong của một người. Và nếu mà cái việc này nó xảy ra lần thứ hai thì họ có thể sẽ bị mất bằng một năm hay là nhiều hơn. Mà đó là chúng ta không nói đến vấn đề thương tích hoặc là tử vong cho một người. Nếu có vấn đề thương tích tử vong thì cái hình phạt nó trầm trọng hơn. Nó không còn là một cái vấn đề tiểu hình nữa mà nó sẽ trở thành một vấn đề đại hình. Vì vậy, nếu chúng ta trong những ngày lễ này, chúng ta có vui chơi với người thân và gia đình, chúng ta nên ở lại hoặc là chúng ta nên đi về một phương cách khác. Ngày hôm nay có quá nhiều phương cách để chúng ta có thể dùng những cái phương tiện giao thông để không phải rơi vào những cái tình trạng mà chúng ta về sau này phải hối hận. Nhất là khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến uống rượu lái xe, cái điều khoản luật giao thông 13352 nó vẫn là một cái điều khoản để mà bảo vệ cộng đồng từ những người lái xe và nhất như là những người lái xe đã có tiền án về uống rượu lái xe và gây ra tai nạn về uống rượu lái xe lần nữa. Okay. Và chúng ta là phải xem là nếu chúng ta đã ở trên cái mảnh chỉ đó rồi, tức là đã bị kết tội một lần rồi, hai lần rồi, thì chúng ta phải đứng ở một cái tình trạng phải là tốt hơn nữa, tốt hơn nhất, để không rơi vào những cái tình trạng mà phải mất thời gian, mất công việc làm, mất bằng lái xe, rồi phải làm tất cả những cái việc mà tòa đòi hỏi mình. Và nếu mình không làm thì lại một lần nữa mình lại chồng thêm những cái tội của mình ở trên những cái tội đã phạm. Vì vậy, tôi mong rằng là quý vị xem lại nếu chúng ta đã quyết định đi đến một buổi vui chơi nào đó, thì việc đầu tiên là chúng ta giao cái chìa khóa cho cái người bạn đời của mình, cho cái người thân mình, và để cho họ là cái người sẽ được chỉ định lái mình về nhà, lái xe mình về nhà, hoặc là mình gọi cho những cái phương tiện giao thông sẵn có. Và với những ngày lễ như vậy, tôi biết rằng là có rất là nhiều công ty, nhiều những văn phòng bất phục lợi họ tình nguyện, hoặc là họ có những cái đối xử đặc biệt để mà giúp cho mình không rơi vào tình trạng này.
Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, thứ hai đến thứ sáu buổi sáng 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần cũng là chương trình phát lại. Nếu có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì quý thính giả có thể gặp luật sư hai ngày cuối tuần nhé. Gọi hẹn 408-947-7717, 408-947-7717, trở lại với luật sư.
Và chúng ta biết rằng là khi chúng ta lái xe mà có nồng độ rượu thì có nhiều việc phức tạp xảy ra. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người nếu chúng ta vui chơi thì chúng ta đừng có để cái sự sợ hãi đó cho người thân của mình là lái xe có nồng độ rượu. Và nhất là chúng ta nếu là những người đã có tiền án rồi, đừng nghĩ đến 5 năm nhé, 10 năm. 10 năm là nếu quý vị đã có một cái tiền án, 10 năm đi qua thì quý vị mới có thể vượt qua được cái tiền án mà đã có, và quý vị sẽ không phải bị cái tội chồng trên cái tội. Nhưng mà tôi mong rằng là một lần là cũng đủ trong đời rồi, và cũng sắp hết giờ rồi, tôi xin xin phép được nghỉ sớm một vài phút vì tôi phải có công việc. Cho nên tôi mong quý vị, tất cả mọi người đều có một ngày lễ tạ ơn, có nhiều điều để chúng ta tạ ơn. Chúng ta tạ ơn nhau, chúng ta tạ ơn những gì ơn trên đã ban cho chúng ta. Cho dù cái việc mà nó xảy ra cho mình là một cái việc xấu hay việc tốt, thì mình cũng nên tạ ơn. Vì cái vấn đề tốt nó sẽ làm cho mình tốt hơn, và cái vấn đề xấu nó sẽ cho mình cảm thấy được rằng là khi mà cái việc nó tốt thì cái việc xấu này nó làm cho mình phải có được cái sự suy nghĩ là mình phải làm một người tốt hơn nữa. Cho nên tôi mong là những ngày tháng sắp tới quý vị sẽ có được những ngày lễ trong sự an bình, an toàn và nhiều hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi cũng chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng một ngày mới, một mùa lễ tạ ơn, nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui cùng với gia đình. Có đi đâu chơi xa thì trên đường đi lẫn đường về là bình an. Có sửa soạn gà chưa không biết?
Gà Tây, quý vị biết không, nấu gà Tây đó là quý vị phải có đầy đủ nhá. Phải có khoai lang ngọt này, nhưng mà trên nóc đó, trên khoai lang ngọt mình nướng là phải có những cái miếng đường mà màu trắng đó ha. À, tôi quên cái đó gọi là cái gì, là phải có khoai lang tây mà gọi là mashed potato, phải có nhiều thứ lắm, tất cả là 6, 7, 8 thứ lận, rồi phải có súp, phải có salad. Tôi làm một bữa ăn cơm tây đó là thịt gà tây đó từ năm 1975, từ ngày tới Mỹ đến giờ. Tôi rất thích ngày lễ Thanksgiving vì những món ăn đó nó là những món ăn rất là đặc biệt mà chúng ta chỉ ăn có một lần trong một năm thôi. Cho nên nếu có giờ, quý vị nên làm một bữa ăn gà tây đầy đủ nhé. Chúc quý vị ngon miệng nhé. Trở lại với
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn chương trình, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý khán giả đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ, thường là chương trình trực tiếp, còn buổi chiều từ 6 rưỡi tới 7 giờ. Rồi hai ngày cuối tuần, buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có cái câu hỏi thắc mắc hoặc là quý thính giả cần thêm thời giờ nói chuyện thì quý thính giả cứ việc nhấc điện thoại làm hẹn với luật sư nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi chọn một nhạc phẩm gửi tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hoặc là đi đâu đó, hoặc là đang trên con đường ra phi trường bay về mừng lễ tạ ơn với gia đình. Chúc quý thính giả thượng lộ bình an.
Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa anh về chốn này. Tôi sẽ mãi cùng vui. Dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người. Ôi mênh mông những chiều gió lên, tình như lá bỗng vàng bỗng xanh, nơi đây xưa có bóng thiên đường, giờ còn đây ơn đời.